Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ năm, mùng 10 tháng 10, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị chứng từ của một bà mẹ đã từng đi theo một giáo phái lầm lạc về lòng nhân lành của Thiên Chúa và Đức Mẹ. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục Ở lại với người do Hoàng Nam phụ trách. Tuần này sẽ nói với quý vị về Khi niềm tin chao đảo. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Mai Anh đọc tin tức.
Vatican, hôm qua mùng 9 tháng 10, Ủy ban Tòa Thánh đặc trách quốc gia thành Vatican đã ban hành luật mới số 18 chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố. Luật mới củng cố kỷ luật hiện hành về các biện pháp phòng ngừa và chống lại sự rửa tiền, tài trợ khủng bố, canh chừng và điều hành các cơ quan thi hành các hoạt động tài chánh ở Vatican. Công tác và trao đổi thông tin từ phía cơ quan thẩm quyền thông tin tài chánh gọi tắt là IIS trên bình diện nội bộ và quốc tế, các biện pháp chống người đe dọa hòa bình và an ninh quốc tế. Sau cùng, luật có một tuyên ngôn về việc đưa tiền mặt ra khỏi biên giới Vatican. Tóm lại, luật số 18 làm sáng tỏ và củng cố các chức năng, các quyền bính và trách nhiệm của cơ quan thẩm quyền thông tin tài chánh IIS trong việc thi hành chức năng, canh chừng và điều hành với mục đích phòng ngừa và chống lại các hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố. Luật này là một bước tiến quan trọng trong chiều hướng minh bạch và canh chừng, đồng thời cũng là một đóng góp thêm cho sự ổn định và toàn vẹn trong lĩnh vực này trên bình diện hoàn cầu.
Zurich, ủy ban, tiểu bang và các thành thị làng xã ở Zurich, Thụy Sĩ đã bác bỏ sáng kiến đòi bãi bỏ nghĩa vụ đóng thuế của các xí nghiệp và pháp nhân cho các giáo hội tại bang này. Tại Thụy Sĩ, không những các thể nhân tín hữu, nhưng cả các pháp nhân cũng có nghĩa vụ đóng thuế để duy trì hoạt động của các giáo hội được công nhận. Mới đây, các nhóm người trẻ thuộc khuynh hướng tự do cấp tiến đã phát động sáng kiến đòi bãi bỏ việc đóng thuế của các xí nghiệp cho giáo hội. Chính quyền bang Zurich là bang lớn và giàu mạnh nhất trong 23 bang của Thụy Sĩ đã bác bỏ sáng kiến này. Nay đến lượt ủy ban, tiểu bang và các thành thị, làng xã cũng bày tỏ lập trường tương tự. Trong thông cáo công bố hôm 4 tháng 10 vừa qua, ủy ban này khẳng định rằng thuế giáo hội đánh trên các pháp nhân là điều cần thiết để tài trợ hoạt động từ thiện của các giáo hội dành cho những người bị thiệt thòi nhất, cũng như nâng đỡ những người gặp khó khăn. Hủy bỏ thuế này có nghĩa là làm cho công việc của các giáo hội bị lâm nguy. Công việc này phần lớn có tính chất tự nguyện. Ngoài ra, việc hủy bỏ thuế cũng gây vấn đề cho việc bảo trì các đền đài và di tích lịch sử. Sau cùng, ủy ban nhắc lại rằng, chế độ thuế giáo hội hiện hành tại Zurich đã được duyệt lại hồi năm 2010 sau một tiến trình tham khảo sâu rộng và đồng thuận. Khi đưa ra sáng kiến đặt lại vấn đề thuế giáo hội, hành động của những người trẻ cấp tiến tự do thật là vô trách nhiệm.
Kathmandu tại Nepal, nhiều người trẻ Ấn giáo và Phật giáo đã quyết định trở lại Công giáo, nhiều khi vì không chấp nhận sự bất bình đẳng và kỳ thị gắn liền với văn hóá của họ. Hãng tin Asia News chuyển đi ngày 7 tháng 10 vừa qua đã thuật lại chứng từ của cậu Diko Taman, 12 tuổi, sinh trong một gia đình Ấn giáo và đang theo học giáo lý tại nhà thờ chính tòa Công giáo thủ đô Kathmandu. Diko nói, tôi đã thấy tận mắt chọn một nhóm người từ chối bước vào đền thờ Ấn giáo vì họ thuộc về những giai cấp thấp. Theo Diko, tôn giáo không thể cho phép kỳ thị. Trong Kitô giáo không một ai bị kỳ thị. Đó là điều làm cho cậu Diko xin trở lại Công giáo. Trong số 27 triệu dân Nepal có 150.000 người là tín hữu Kitô. Trong số này chỉ có 8.000 người Công giáo. Trước khi chế độ quân chủ sụp đổ tại Nepal, Ấn giáo là quốc giáo. Sau khi nhà nước tuyên bố trung lập về tôn giáo, tự do tôn giáo được bảo đảm. Do vậy, các tôn giáo thiểu số, nhất là các tín hữu Kitô, thường phải chịu nhiều hình thức sách nhiễu và bị cộng đoàn đa số đe dọa. Con số các tín hữu Công giáo liên tục gia tăng tại Nepal. Nhiều người Ấn giáo và đôi khi cả người Phật giáo cho rằng người Công giáo dùng sức ép hoặc tiền bạc để dụ người ta theo đạo. Nhưng các học sinh môn giáo lý Công giáo ở Kathmandu quyết liệt bác bỏ những lời vu khống đó. Cậu Diko nói, khi chúng tôi đến nhà thờ, chẳng ai bảo chúng tôi hãy trả lại đạo. Trái lại, khi tôi xin một linh mục hoán cải tôi, cha ấy đã từ chối. Cha yêu cầu tôi phải có phép của cha mẹ và phải học biết rõ về thực tại Kitô giáo.
Beirut, các giám mục Công giáo Liban phát động tuần lễ Kinh Thánh từ ngày mùng 3 đến mùng 9 tháng 11 tới đây với các buổi hội luận, thuyết trình và triển lãm Kinh Thánh. Sáng kiến này cũng nhắm tới các giáo phận, đại học Công giáo, trường học, các cơ quan truyền thông Kitô và các cộng đoàn giáo xứ. Việc tổ chức tuần lễ này được ủy thác cho Hội Kinh Thánh Liban và ngoài ra sẽ có những chương trình đặc biệt truyền thanh và truyền hình về Kinh Thánh. Tuần lễ này sẽ được khai mạc ngày Chủ nhật mùng 3 tháng 11 với thánh lễ do Đức Hồng Y Becharai, giáo chủ Công giáo Maronite chủ sự tại nhà thờ Tòa Thượng Phụ ở Bờ Kẹt Kê, và sẽ chấm dứt với cuộc gặp gỡ giới trẻ tại Đền Thánh Đức Mẹ Harissa ngày mùng 9 tháng 11.
Mindanao, văn phòng thư ký về các hoạt động xã hội, cơ quan tương đương với Caritas thuộc Hội đồng Giám mục Philippines, vừa khẩn thiết kêu gọi cứu trợ 200.000 dân tản cư tại đảo Mindanao. Sau hơn 3 tuần lễ giao tranh giữa phiến quân Hồi giáo thuộc mặt trận giải phóng quốc gia Moro và quân đội chính quy Philippines tại Zamboanga trên đảo Mindanao, Phật Nam Philippines, đã có khoảng 200 người chết và trên 200.000 người dân phải tản cư tị nạn. Hôm mùng 3 tháng 10 vừa qua, Văn phòng Thư ký về các hoạt động xã hội, gọi tắt là NASA, đã mở cuộc lạc quyên nhằm hỗ trợ hoạt động của các cơ sở địa phương nhằm giúp đỡ người tị nạn. Từ ngày 9 tháng 9 vừa qua, chính quyền địa phương đã yêu cầu Tổng giáo phận Zamboanga mở cửa các cơ sở phụng tự đón tiếp dân tị nạn. Hiện nay có khoảng 18.736 người tạm trú trong 11 trung tâm do giáo hội Công giáo coi sóc. Tổng giáo phận Zamboanga phân phát 3.500 phần thực phẩm cứu trợ mỗi ngày. Đức cha Broderick Fabio, giám mục phụ tá Manila, chủ tịch cơ quan NASA cho biết các cuộc giao tranh để lại hậu quả kinh hoàng trên dân chúng Zamboanga. Nhu cầu cứu trợ tăng vọt từng ngày và có thể kéo dài đến 3 hay là 6 tháng tới đây. Đức cha xin mọi người giúp đỡ giáo hội tiếp tục công cuộc cứu trợ và chia sẻ tình thương Kitô với các anh chị em đang lâm cảnh khó khăn.
Vatican, ngày 22 tháng 11 tới đây, các vị thượng phụ Công giáo ở Trung Đông sẽ nhóm họp với Đức Thánh Cha tại Vatican. Trong khóa họp cũng sẽ có đại diện của các giáo hội chính thống. Hôm 27 tháng 9 vừa qua, Đức Thượng phụ Becharai, giáo chủ Công giáo Maronite ở Liban, đã thông báo tin này trong cuộc họp của Hội đồng các Thượng phụ Công giáo Đông Phương, nhóm tại Tòa Thượng phụ Công giáo Maronite ở Bờ Kẹt Kê gần Beirut. Trong cuộc họp, các vị thượng phụ và giám mục đã suy tư về tình hình xáo trộn và căng thẳng ở Trung Đông đe dọa tương lai của các cộng đồng Kitô có từ thời các tông đồ. Đức Thượng phụ Becharai cho biết, cuộc họp của các thượng phụ Công giáo Trung Đông với Đức Thánh Cha sẽ diễn ra sau khóa họp toàn thể của Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ Tư hôm qua, mùng 9 tháng 10, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến chung khoảng 80.000 tín hữu hành hương tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô và tràn ra tới giữa đường hòa giải. Lúc 9 giờ 45 phút, Đức Thánh Cha bắt đầu đi xe jeep trắng mui trần, tiến qua các lối đi để chào thăm các tín hữu, hôn các em bé do các nhân viên an ninh bế lên ngài. Trong khi sướng ngôn viên lần lượt giới thiệu tên các phái đoàn hành hương, trời mưa lúc nặng lúc nhẹ, Quảng trường là một rừng các ô dù đủ màu. Sau nửa tiếng chào thăm như thế, xe chở Đức Thánh Cha dừng lại gần trước thềm lễ đài và ngài đi bộ tiến lên, làm dấu thánh giá với lời chào phụng vụ bắt đầu buổi tiếp kiến. Trong số đông đảo các giám mục hiện diện cũng có nhiều giám mục đến từ hai nước Ethiopia và Eritrea bên Phi Châu. Trước đó, các vị đã cùng với Đức Hồng Y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương, cử hành thánh lễ trước mộ Thánh Phêrô Tông Đồ để cầu nguyện cho các thuyền nhân bị thiệt mạng trong vụ vượt biển hôm mùng 3 tháng 10 vừa qua gần đảo Lampedusa, cực Nam Italia, trong đó có đông đảo người Ethiopia và Eritrea. Sau phần tôn vinh lời Chúa, Đức Thánh Cha đã bắt đầu bài giáo lý về đề tài Giáo hội Công giáo. Qua đó, ngài xác định giáo hội là công giáo theo nghĩa nào, và ngài cổ võ các tín hữu tăng cường tình hiệp thông và tích cực tham gia vào đời sống của giáo hội. Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Davvero che si vede che oggi questa brutta giornata voi siete stati coraggiosi, e complimenti, complimenti.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em, nhưng mà tôi thấy rằng hôm nay một ngày trời xấu, anh chị em thật là can đảm, tôi khen ngợi anh chị em. Tôi tin giáo hội duy nhất Thánh Thiện Công giáo, hôm nay chúng ta dừng lại để suy tư về đặc tính này của giáo hội, đặc tính công giáo. Trước tiên, công giáo có nghĩa là gì? Thưa, nó xuất phát từ tiếng Hy Lạp katolon, có nghĩa là theo tất cả, toàn thể. Vậy, đặc tính toàn thể này được áp dụng cho giáo hội theo nghĩa nào? Theo nghĩa nào chúng ta nói giáo hội là công giáo? Tôi muốn trình bày trong ba ý nghĩa cơ bản. Trước hết, giáo hội là công giáo vì là không gian, là căn nhà, trong đó toàn thể đức tin được loan báo cho chúng ta. Trong đó ơn cứu độ mà Chúa Kitô mang đến cho chúng ta được trao tặng cho mọi người. Giáo hội làm cho chúng ta gặp gỡ lòng từ bi của Thiên Chúa, đấng biến đổi chúng ta, vì trong giáo hội có Chúa Giêsu Kitô hiện diện, ngài ban cho giáo hội sự tuyên xưng đức tin chân thực, cuộc sống sung mãn nhờ các bí tích, thừa tác vụ thánh chức chân chính. Trong giáo hội, mỗi người chúng ta tìm được những gì cần thiết để tin, để sống như Kitô hữu, để nên thánh, để tiến bước trong mọi nơi và mọi thời. Như một ví dụ, chúng ta có thể nói rằng, giống như trong đời sống gia đình, trong gia đình mỗi người chúng ta nhận được tất cả những gì giúp chúng ta lớn lên, trưởng thành và sống. Ta không thể tự tăng trưởng một mình, không thể tự mình bước đi, tự cô lập, nhưng tiến bước và tăng trưởng trong một cộng đoàn, trong một gia đình. Trong giáo hội, chúng ta có thể nghe lời Chúa, chắc chắn rằng sứ điệp mà Chúa ban cho chúng ta trong giáo hội, chúng ta có thể gặp Chúa trong các bí tích là những cánh cửa mở rộng. Qua đó ánh sáng Chúa Kitô chiếu rọi cho chúng ta, những dòng suối từ đó chúng ta kiến múc chính sự sống của Thiên Chúa. Trong giáo hội, chúng ta học cách sống tình hiệp thông, tình thương đến từ Thiên Chúa. Hôm nay mỗi người chúng ta có thể tự hỏi, tôi sống thế nào trong giáo hội? Khi tôi đi nhà thờ có giống như tôi đi xem cine, đi dự một cuộc đấu bóng hay không? Không, không phải vậy. Vậy tôi đi nhà thờ thế nào? Tôi đón nhận thế nào những hồng ân được trao tặng cho tôi để lớn lên và trưởng thành như Kitô hữu? Tôi có tham dự vào đời sống cộng đoàn hoặc là tôi khép kín trong những vấn đề của tôi, cô lập với người khác? Theo nghĩa đầu tiên này, giáo hội là công giáo vì là nhà của tất cả mọi người, tất cả đều là con của giáo hội và tất cả ở trong nhà này.
Ý nghĩa thứ hai, giáo hội là công giáo vì là phổ quát và giáo hội xuất hiện ở mọi nơi trên thế giới, loan báo tin mừng cho mỗi người nam nữ. Giáo hội không phải chỉ là một nhóm những người ưu tú, không phải chỉ liên quan đến vài người. Giáo hội không bị khép kín, giáo hội được gửi tới tất cả mọi người, tới toàn thể nhân loại. Và giáo hội duy nhất hiện diện cả trong những phần bé nhỏ nhất của hội thánh. Mỗi người có thể nói rằng trong giáo xứ của tôi có giáo hội công giáo hiện diện, vì giáo xứ của tôi cũng là thành phần của giáo hội hoàn vũ. Cả giáo xứ này cũng có đầy đủ các hồng ân của Chúa Kitô, đức tin, các bí tích, thừa tác vụ, hiệp thông với Đức Giám mục, Đức Giáo Hoàng và cởi mở đối với tất cả mọi người, không phân biệt ai. Giáo hội không phải chỉ ở dưới bóng tháp chuông của chúng ta, nhưng ôm lấy tất cả mọi người, mọi dân tộc tuyên xưng cùng một niềm tin, được nuôi dưỡng bằng cùng bí tích thánh thể, được các mục tử phục vụ. Cảm thấy mình được hiệp thông với tất cả các giáo hội, với tất cả các cộng đoàn công giáo lớn nhỏ trên thế giới. Và rồi cảm thấy rằng tất cả mọi người đều ở trong sứ mạng, các cộng đoàn lớn nhỏ, tất cả chúng ta phải mở cửa để ra ngoài loan báo tin mừng. Vì thế chúng ta hãy tự hỏi, tôi đang làm gì để thông truyền cho tha nhân niềm vui được gặp gỡ Chúa, niềm vui được thuộc về giáo hội? Loan báo và làm chứng đức tin không phải là công việc của vài người, nhưng cũng liên hệ đến tôi, đến anh chị em, đến mỗi người chúng ta. Tiếp tục bài giáo lý Đức Thánh Cha nói.
È un terzo e ultimo pensiero. La Chiesa è cattolica perché la casa dell'armonia, dove unità e diversità sanno coniugarsi insieme per essere ricchezza.
Tư tưởng thứ ba và sau cùng, giáo hội là công giáo vì là nhà của sự hòa hợp, trong đó sự hiệp nhất và khác biệt liên kết với nhau để trở thành một sự phong phú. Chúng ta hãy nghĩ đến hình ảnh một bản hợp ca, nghĩa là một sự đồng thuận và hòa hợp, các nhạc khí khác nhau cùng được đánh lên, mỗi nhạc khí giữ nguyên sắc thái riêng của mình và những đặc tính âm thanh riêng nhưng hòa hợp với nhau về một cái gì chung. Rồi có người nhạc trưởng hướng dẫn. Trong bản hợp ca, các sắc thái riêng của mỗi nhạc khí không bị xóa bỏ, đặc tính riêng của mỗi nhạc khí được đề cao giá trị tối đa. Đó là một hình ảnh thật đẹp nói với chúng ta rằng giáo hội giống như một ban đại hợp xướng, trong đó có sự khác biệt. Không phải tất cả chúng ta đều giống nhau, và chúng ta không thể giống nhau như vậy. Tất cả chúng ta khác nhau, mỗi người với những phẩm tính riêng, và đây là điều đẹp đẽ của giáo hội. Mỗi người mang những gì Chúa ban để làm cho tha nhân được phong phú. Giữa các phần tử của giáo hội có những sắc thái khác nhau, giữa các thành phần, nhưng không xung đột nhau, không đối nghịch nhau. Đó là một sự khác biệt để cho mình trở thành một sự hòa hợp nhờ Thánh Linh. Chính Chúa là ca trưởng đích thực, chính Ngài là sự hòa hợp. Và ở đây chúng ta tự hỏi, chúng ta có sống sự hòa hợp trong các cộng đoàn chúng ta hay không, hay là chúng ta cãi nhau? Trong giáo xứ của tôi, trong phong trào của tôi, có những vụ nói xấu nhau hay không? Nếu có như thế, thì không có sự hòa hợp, có sự đấu tranh, và như thế không phải là giáo hội. Giáo hội là một sự hòa hợp tất cả mọi người, không bao giờ nói hành nói xấu nhau, không bao giờ cãi nhau. Chúng ta có chấp nhận người khác, chúng ta có một sự khác biệt chính đáng, hoặc chúng ta có xu hướng đồng nhất hóa hay không? Sự đồng nhất hủy hoại sự sống của giáo hội là sự khác biệt. Và khi chúng ta muốn áp đặt sự đồng nhất cho tất cả mọi người, tức là chúng ta giết chết các hồng ân của Chúa Thánh Linh. Chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Linh là tác giả sự hiệp nhất trong sự khác biệt, làm cho chúng ta ngày càng công giáo hơn, nghĩa là ở trong giáo hội công giáo và hoàn vũ. Sau bài giáo lý trên đây, các giám chức tại tòa thánh đã lần lượt tóm tắt ý chính bài huấn giáo của Đức Thánh Cha, cũng như dịch những lời chào của Ngài từ tiếng Ý sang các ngôn ngữ chính. Với các tín hữu nói tiếng Pháp, Đức Thánh Cha đặc biệt chào thăm các giám mục thuộc Hội đồng Giám mục miền Bắc Phi và khích lệ các vị hãy củng cố quan hệ huynh đệ với những người Hồi giáo. Và với tất cả mọi người, Ngài nói, anh chị em đừng sợ cầu xin Chúa Thánh Linh, xin Chúa làm cho mỗi người trở thành một người hiệp thông, luôn sẵn sàng hân hoan, loan báo cho mọi người và mọi nơi tin mừng cứu độ. Với các tín hữu nói tiếng Đức, Đức Thánh Cha chào thăm các bạn hữu của Học viện Đức và Hungary đến Roma để tham dự lễ truyền chức linh mục và phó tế, cũng như Ngài chào các tham dự viên tuần lễ giới thiệu đoàn vệ binh Thụy Sĩ.
Ngỏ lời với các tín hữu nói tiếng Ả Rập, Ngài nhắc lại biến cố cách đây một năm, ngày 10 tháng 10 năm 2012, sau cuộc viếng thăm tại Liban và trao tông huấn giáo hội tại Trung Đông, hiệp thông và chứng tá. Đức Giáo hoàng Biển Đức 16 đã du nhập tiếng Ả Rập vào trong các buổi tiếp kiến chung hàng tuần như các nghị phụ thỉnh cầu để biểu lộ với tất cả các tín hữu Kitô ở Trung Đông sự gần gũi của Giáo hội Công giáo với các con cái Đông phương. Hôm nay, khi nói về câu "Tôi tin Giáo hội Công giáo", tôi xin anh chị em cầu nguyện cho hòa bình ở Trung Đông, tại Syria, Iraq, Ai Cập, tại Liban và Thánh Địa, nơi vị vua hòa bình, Chúa Giêsu Kitô đã sinh ra. Chúng ta hãy cầu nguyện để ánh sáng Chúa Kitô đi tới tâm hồn mỗi người và mọi nơi cho đến tận bờ cõi trái đất. Sau cùng, khi chào các tín hữu nói tiếng Ý, Đức Thánh Cha chào thăm cách riêng các giám mục thuộc Giáo hội Công giáo theo truyền thống Alexandria ở Ethiopia và Eritrea. Ngài nói: "Tôi đặc biệt gần gũi các vị trong kinh nguyện và trong đau buồn vì bao nhiêu người con của phần đất này đã bỏ mình trong thảm trạng tại Lampedusa." Đức Thánh Cha đã kết thúc buổi tiếp kiến với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh ban cho mọi người. Kính mời quý vị hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo. Il nostro quotidiano da nobis hodie, et limite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a mal.
Dominus vobiscum,
et cum spiritu tuo,
sit nomen Domini benedictum,
et somnum petusque in seculum,
adiuterium nostrum in nomine Domini,
qui fecit celum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại chứng từ của một bà mẹ đã từng đi theo một giáo phái lầm lạc về lòng nhân lành của Thiên Chúa và Đức Mẹ.
Tập sen tiếng gọi của trái tim tân khổ và vô nhiễm trong số 60 đã ghi lại chứng từ của một bà mẹ về lòng nhân lành của Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria. Trước đó, bà đã lầm lạc đi theo một giáo phái và đã từng nói lộng ngôn phạm đến Đức Trinh Nữ rất thánh Maria. Chính bà kể lại như sau: "Gia đình chúng tôi sống trong xóm thợ nghèo khổ bần cùng. Ngày 12 tháng 7, 1958, thảm sầu đổ ập xuống gia đình chúng tôi. Tôi sửa soạn cho hai đứa con gái nhỏ đi ngủ. Jani, 28 tháng, bắt đầu ngủ. Còn Susie, 17 tháng, thì đôi mắt cứ mở lớn. Con bé nhất định không chịu ngủ, mặc cho bao lời vỗ về của mẹ. Bỗng chốc nguy biến xảy ra. Con bé lên cơn động kinh. Toàn thân con bé co quắp lại, rồi trở nên cứng đờ. Mặt mũi không còn hình tượng con người nữa. Tôi lúng túng và âu lo không biết phải làm gì. Sau cùng chúng tôi mời bác sĩ đến. Ông thấy ngay là bệnh tình nguy kịch. Mặc dầu thế, ông cũng tìm hết cách để chữa chạy. Đứng trước thảm trạng của đứa con yêu dấu, tôi nghĩ đến Đức Mẹ Maria và muốn kêu cầu cùng Đức Mẹ, nhưng tôi không dám. Tôi đã quá nhiều lần xúc phạm đến Đức Mẹ bởi vì tôi đã dại dột đi theo một giáo phái. Giáo phái này ngăn cấm lòng sùng kính Đức Mẹ Maria, cấm làm dấu thánh giá và cấm vào một nhà thờ công giáo. Ngày còn nhỏ, tôi đã từng theo một năm học tại trường của giáo xứ và có học biết giáo lý đạo thánh công giáo. Nhưng rồi, sau đó vì không được hướng dẫn, nên tôi không biết đâu là sự thật. và đã để mình bị quyến rũ đi theo một giáo phái. Giờ đây trong cơn khốn khổ, tôi nghĩ đến Chúa, nhớ đến Đức Mẹ Maria và tôi khẩn cầu cùng Thiên Chúa rằng: Lạy Chúa là đứng dựng nên trời cùng đất, con chỉ biết có mỗi một kinh, cầu cho những người gần chết, đó là kinh Kính Mừng Maria. Con có lầm lạc chăng khi con cầu xin cùng người phụ nữ mà tín hữu Công giáo gọi là Đức Trinh Nữ Maria? Ôi lạy Chúa, xin thương xót con cùng. Thưa với Chúa như thế rồi, tôi không ngừng lặp đi lặp lại lời kinh duy nhất, Kính Mừng Maria. Ban đầu tôi đọc thầm trong bụng, sau dần dần vì quá âu lo sầu khổ, tôi lại lẩm nhẩm ra ngoài miệng. Bác sĩ truyền đặt con bé trên bàn, thân xác nó cứng đơ. Tôi có cảm tưởng là con tôi đang bị đóng đinh trên bàn. Ý tưởng này đưa tâm trí tôi đến thánh giá và tôi nghĩ, con tôi bị đóng đinh giống như Đức Chúa Giêsu trên thập giá. 3:15 sáng, bác sĩ bảo tôi có lẽ nên chuẩn bị thay áo cho con. Nghe thế, quả thật tôi như người bị rơi xuống hố sâu của tuyệt vọng, không biết làm gì khác ngoài việc bám víu vào hai kinh duy nhất là Lạy Cha và Kính Mừng Maria. Tôi như người mất hồn, tôi xin mẹ tôi chuẩn bị thay áo cho cháu. Chính trong cơn tuyệt vọng não nề đó mà tâm trí tôi nhớ lại chặng đường thánh giá, ngày xưa còn bé tôi nghe kể trong giờ giáo lý. Tôi thấy Đức Chúa Giêsu bị đánh đòn, bị lôi kéo và bị ngã quỵ trên con đường dốc đá. Tâm trí tôi cô động đến nỗi tôi như nghe tiếng than khóc của một người mẹ, nức nở vì phải chứng kiến cảnh con mình bị giết. Lúc đó tôi cảm nghiệm sâu xa nỗi đau đớn xé nát ruột gan của Đức Mẹ Maria. Nhưng Đức Mẹ Maria hoàn toàn chấp nhận vì ơn cứu rỗi của thế giới. Trong khi đó thì tôi chưa hề và có lẽ sẽ không bao giờ trao con tôi để cứu vớt một người nào hết. Tư tưởng đó giúp tôi hiểu rằng Đức Mẹ Maria khóc thương tôi, thương khóc đứa con gái nhỏ của tôi, khóc thương tất cả mọi người và không ngừng khẩn cầu bằng nước mắt cho hết thảy chúng ta. Thế là tôi quên đi nỗi sầu khổ của mình để nghĩ đến nỗi buồn của Đức Mẹ Maria. Tôi thưa cùng Đức Chúa Giêsu, xin Chúa hãy xót thương mẹ của Chúa. Chúng tôi gồm 4 người đứng quanh đứa con nhỏ hấp hối. Bỗng chốc, chúng tôi có cảm tưởng là có một sự hiện diện vô hình nào đó đang ở giữa chúng tôi. Tôi liền quay sang chồng tôi và hét lớn, nếu anh tin, hãy đọc Kính Mừng Maria. Chồng tôi lẳng lặng chấp đôi tay lại, đứa bé thình lình cử động, mở mắt ra và toàn thân trở lại trạng thái bình thường. Vị bác sĩ không ngừng theo dõi con bé liền nói lớn, phép lạ, con bé thoát chết. Sau biến cố đó, tôi từ bỏ giáo phái lầm lạc và trở về với giáo hội Công giáo duy nhất thánh thiện và tông truyền. Tôi giáo dục con cái lớn lên trong niềm tin vững chắc vào Thiên Chúa. Tôi cũng không ngừng làm chứng về quyền năng của Đức Mẹ Maria, cũng như về sức mạnh của việc lần chuỗi mân côi chung mỗi ngày trong gia đình. Đọc kinh hãy nhớ, Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ xin bào chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời. Nhưng vì sự ấy, con lấy lòng trong cậy than van chạy đến sắp mình xuống dưới chân Đức Mẹ là nữ đồng trinh trên hết các kẻ đồng trinh. Xin Đức Mẹ đối đến con là kẻ tội lỗi, lại mẹ là mẹ chức cứu thế. Xin chớ bỏ lời con kêu xin, một vũ lòng thương mà nhậm lời con cùng. Amen.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi chuyên mục Ở Lại Với Người do Hoàng Nam phụ trách, tuần này nói về Khi Niềm Tin Chao Đảo.
Các bạn trẻ thân mến, biết được nỗi trống vắng của Adam, Thiên Chúa đã dựng nên một người nữ để cùng ông chia sẻ hạnh phúc địa đàng. Thiên Chúa đã trao cho họ quyền làm bá chủ muôn loài, từ các loại cây cỏ trên mặt đất đến muôn chim bay lượn trên bầu trời. Người nam và người nữ vui sống trong niềm hạnh phúc ngập tràn. Thế nhưng, Niềm hạnh phúc ấy chẳng kéo dài được bao lâu thì một tai họa ập tới. Một tai họa đủ sức phá hủy tất cả những điều tuyệt vời mà họ được hưởng trước kia. Tai họa đầu tiên trong lịch sử đã đảo ngược tất cả mọi sự, đã làm rối tung tất cả các trật tự, khơi mào cho hàng loạt những tai ương khác xảy đến cho toàn thể nhân loại sau này. Ngày ấy, Eva đang trông chơi giữa vườn, một con rắn xuất hiện. Nó giở trò dụ dỗ, hỏi han. Eva đã thật thà trao đổi với nó và nói cho nó biết tất cả những gì Thiên Chúa đã căn dặn hai người, kể cả lệnh cấm mà Thiên Chúa đưa ra là không được ăn trái cây biết thiện ác giữa vườn. Chớp ngay cơ hội, con rắn bắt đầu gieo vào lòng Eva những ngờ vực. Nó bảo rằng sở dĩ Thiên Chúa căn dặn như thế là vì Thiên Chúa sợ rằng nếu Adam và Eva ăn trái cây ấy thì sẽ trở nên quyền năng như Thiên Chúa. Bà Eva bắt đầu suy nghĩ. Nghe những lập luận của con rắn, bà thấy nó cũng có lý. Nếu Thiên Chúa là đấng quyền năng, thì tại sao Thiên Chúa lại sợ, không dám cho mình ăn trái cây này? Rồi nếu Thiên Chúa yêu thương mình, tại sao Ngài lại giới hạn tự do của mình và không muốn mình cũng trở nên thông thái như Ngài? Hàng loạt câu hỏi tại sao xảy đến trong đầu. Eva bắt đầu nghi ngờ Thiên Chúa, cho rằng Thiên Chúa chỉ giả vờ thương ta, chứ thật sự chẳng lo lắng gì cho ta. Rằng Thiên Chúa chỉ giả vờ ban cho ta mọi sự, chứ thực chất vẫn muốn thống trị ta. Mặt khác, trái cây kia nhìn cũng đẹp mắt, chắc là mùi vị cũng thơm ngon. Ăn một trái thì có tổn hại gì đâu. Nếu Chúa không thành thực với ta, ta dạy gì giữ lòng trung nghĩa với Chúa? Nghĩ thế, bà đã hái trái cây rồi đưa cho chồng. Cả hai cùng ăn. Khi ăn rồi, hai người mới nhận ra là mình đã mắc bẫy con rắn. Nhưng đã quá muộn. Một lịch sử mới chứa đựng những đau khổ vừa được mở sang trang. Cả hai ông bà cùng toàn bộ hậu duệ về sau sẽ phải nếm mùi thương đau và sẽ kết thúc cuộc đời trong bụi đất. Đó là hậu quả của việc nghi ngờ Thiên Chúa, xuất phát từ lòng tự cao ngạo mạn của con người. Các bạn trẻ thân mến, câu chuyện của Eva cho chúng ta thấy một điểm mấu chốt để dẫn đến sự sa ngã là nghi ngờ Thiên Chúa, là không còn tín thác vào Chúa. Phải, không tin vào Thiên Chúa và luôn đặt câu hỏi tại sao về người là đầu mối của câu chuyện. Chúng ta vẫn hay có thái độ như thế. Ta chất vấn Thiên Chúa là tại sao ta luôn sống tốt mà bao tai ương cứ chực chờ ập đến. Ta đặt câu hỏi là tại sao bao người lành phải sống lầm than trong khi bao kẻ gian vẫn cứ an nhàn sung sướng. Những bất công của xã hội khiến ta không còn tin vào sự hiện hữu của một Thiên Chúa toàn năng và toàn mỹ. Và khi không còn tin, ta bắt đầu buông trôi đời sống. Ta sa lầy rồi ta rơi xuống hố. Trong vườn dầu, hẳn là Chúa Giê-xu có quyền trách cứ Chúa Cha là tại sao một đời sống công chính của Ngài lại phải nhận lấy kết cục là cái chết thảm thương, trong khi những tên bạo chúa hay đạo đức giả ngoài kia vẫn cứ khoan khoái với những mưu toan độc ác của mình. Vâng, Giê-xu có quyền, nhưng Giê-xu không bao giờ nghi ngờ Thiên Chúa. Thiên Chúa có những lý do riêng của Ngài để cấm ta không được làm điều này điều khác, hay vẫn để cho bao sự xấu hoành hành mà trí óc ta không sao hiểu được. Đứng trước hàng loạt những câu hỏi tại sao, Giê-xu đã tin chứ không phản kháng. Nhờ tin nên Giê-xu mới đủ sức đứng lên, sẵn sàng vác thập giá lên đồi. Thiên Chúa đã không phụ lòng ai có lòng tin. Ngài đã cho Đức Giê-xu sống lại từ cõi chết, và qua cái chết thánh thiêng ấy, Ngài ban ơn cứu độ cho tất cả mọi người. Sự bất tin của Adam và Eva mang lại tai họa, thì niềm tin của Giê-xu đã kéo hồng ân xuống. Các bạn trẻ thân mến, giả như có những cám dỗ thật đẹp và quyến rũ xảy đến, bạn sẽ chọn cách hành xử của Eva hay của Giê-xu? Chúa đã ban cho các bạn một vườn địa đàng thật hoàn hảo. Đừng nghi ngờ Chúa để rồi đánh mất đi tất cả, bạn nhé. Thank you.
Chúa là Cha nhân hiền, khi đời sống nhẹ trôi êm đềm, mỗi tháng ngày lòng lẽ bình yên. Nhưng khi dòng đời gieo sóng gió, bên trời gặp cơn mưa giông tố, con lo âu làm đêm xa vời, con mới biết rằng con chưa đứng dậy. Vì lạy Chúa, Chúa biết con yếu đuối và đôi khay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa, con kiên trì tin thắng kể từ đây, khi ăn vui cũng như khi sầu đầy. Con tưởng rằng con vững tin, tin vào Chúa là Cha khôn công. Cuộc sống toàn những hoa hồng, khắp đất trời là cả mùa xuân.
Nhưng khi chẳng phải gái tê buồn, khi trời vừa lật đông băng tuyết, tiếng than vang thầm tranh trong lòng, con mới biết mình tiếng con giống buồn.
Thì lạy Chúa, Chúa biết con yếu đuối và đôi khay,
đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, hôm qua Ủy ban Tòa Thánh Đặc trách Quốc gia Thành Vatican đã ban hành luật mới số 18 chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố. Kathmandu, tại Nepal, nhiều người trẻ Ấn giáo và Phật giáo đã quyết định trở lại Công giáo, nhiều khi vì không chấp nhận sự bất bình đẳng và kỳ thị gắn liền với văn hóa của họ. Beirut, các giám mục Công giáo Liban phát động tuần lễ Kinh Thánh từ ngày mùng 3 đến mùng 9 tháng 11 tới đây với các buổi hội luận, thuyết trình và triển lãm Kinh Thánh. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosic, tức là 31m25, và 15.470 kilosic, tức là 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosic, tức là 25m23, và 15.490 kilosic, tức là 19m39. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 megasic lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lầu Đê Tua Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.